Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Sau một đêm vui vẻ với bạn bè, cô sinh viên năm cuối Samantha Josephson đặt một chiếc xe công nghệ để trở về nhà. Khi một chiếc xe hơi màu đen đổ trước mặt, thì Samantha thản nhiên bước lên mà không hề hay biết cô đã bị lừa. Và cô nữ sinh được tìm thấy lần cuối trước khi bước lên một chiếc xe hơi màu đen bên ngoài một quán bar. Và xin mời quý vị đến với vụ án. Rời quán bar lúc nửa đêm, nữ sinh xinh đẹp biến mất bí ẩn. Samantha Josephson là sinh viên năm cuối chuyên ngành khoa học chính trị của Đại học Nam Carolina, tiểu bang Columbia, Hoa Kỳ. Cô vừa vượt qua kỳ thi và nhận được học bổng toàn phần của trường luật thuộc Đại học Rice ở Philadelphia. Người thân và bạn bè mô tả Samantha khá là thông minh, cá tính, tốt bụng và là người hướng ngoại. Cô đang rất háo hức và mong chờ chương trình tiếp theo của cuộc đời mình. Với mục tiêu vào trường luật, thì Samantha trước đó đã không gặp bạn bè của mình một thời gian để tập trung cho việc ôn thi. Vì vậy, cô rất hào hứng khi cuối cùng cũng được ra ngoài và ăn mừng bằng một cái đêm vui chơi ở khu trung tâm thành phố Columbia. Samantha và những người bạn đến một quán bar vào 12:40 ngày 29 tháng 3 năm 2019. Trong suốt chuyến đi thì Samantha thường xuyên liên lạc với bạn trai của mình là Greg Corbitley. Greg đang sống ở một thành phố khác. Đêm hôm đó thì Samantha cũng rủ bạn trai tới Columbia, nhưng Greg không có đi được. Samantha dự định sẽ đến thăm anh sau 2 ngày nữa. Tới khoảng 2 giờ sáng thì Samantha quyết định về nhà vì ngày hôm sau phải đi làm. Cô rời quán bar một mình và đợi một chiếc xe mà mình vừa đặt. Nữ sinh đã được đón vào lúc 2:09 sáng. Greg cho biết đã bật cái vị trí của Samantha trên ứng dụng điện thoại và nhận thấy chiếc xe đi theo hướng ngược lại với căn hộ mà nơi Samantha sống. Greg đã gọi điện và nhắn tin cho bạn gái nhiều lần nhưng không có trả lời. Greg sau đó đi ngủ và nghĩ rằng có lẽ mình chỉ phản ứng hơi thái quá. Sáng hôm sau thì Greg thức dậy khá muộn và nhận thấy có một số cuộc gọi nhỡ từ bạn bè của Samantha. Bạn cùng phòng nói rằng Samantha chưa hề về nhà, không ở đây và cũng không có đi làm. Người bạn liền tìm kiếm trong và kiểm tra máy tính của Samantha và phát hiện ra rằng tài xế một chiếc xe công nghệ mà Samantha đặt đã hủy chuyến vì không thấy cô xuất hiện ở điểm đó. Greg vội lái xe đến Columbia và liên lạc với bố mẹ của Samantha. Trong khi đó thì bạn bè cô gọi cho cảnh sát. Red và các bạn tới vị trí nơi mà Samantha xuất hiện cuối cùng, gõ cửa từng nhà hỏi thăm nhưng không ai thấy điều gì khả nghi. Tiếp theo thì họ đến một quán bar xem nhờ camera giám sát. Samantha hiện lên nổi bật với dáng người cao và mặc một cái chiếc áo màu cam. Và hình ảnh của cô xuất hiện liên tục từ lúc cùng các bạn bước vào quán bar cho đến khi cô đi ra ngoài và đứng đợi chiếc xe Uber mà cô đã đặt. Và lúc 2:09 sáng thì Samantha bước lên một chiếc xe màu tối và được xác định thuộc dòng Chevy Impala màu đen. Sau đó thì nó lao vào cái đêm tối cùng với Samantha với những cái bí mật về sự mất tích của cô. Billet, bạn trai của Samantha rất là lo lắng sau khi xem đoạn video, nhất là khi biết rằng chuyến xe Uber mà Samantha đặt trước đó đã bị hủy. Red lập tức báo cơ quan chức năng thông tin này. Cảnh sát đã làm việc với công ty đặt camera giám sát ngay cạnh bãi đậu xe của quán bar. Có thể thấy rõ chiếc xe Chevy Impala màu đen trước đó đi vòng vòng, sau đó tấp vào quải đạo và quay đầu. Cảnh sát tin rằng tài xế có thể nhìn rõ Samantha đang đứng một mình bên ngoài. Sau đó thì nó lao qua bên kia đường và dừng lại ngay trước mặt cô. Khi Samantha vừa bước vào trong thì chiếc xe phóng đi và được camera ghi lại lần cuối cách đó hơn 2 km. Mô tả về chiếc Chevy Impala màu đen nhanh chóng được phát đi rộng rãi. Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật đều biết rằng họ phải chặn bất kỳ chiếc Chevy Impala nào phù hợp với chiếc xe của nghi phạm. Cảnh sát cũng liên lạc với bố mẹ của Samantha, đề nghị được kiểm tra hồ sơ ngân hàng của cô. Họ phát hiện thẻ mang tên Samantha đã được sử dụng 2 lần. Lần đầu tiên tại một cây ATM cách Colombia khoảng 69 km, còn lần thứ hai là ở ngay Colombia. Trong cả 2 lần thì nghi phạm đều không rút được tiền. Có được lệnh yêu cầu ngân hàng cung cấp cảnh quay giám sát thì cơ quan điều tra biết rằng nghi phạm là một nam giới mặc quần áo màu tối, đeo găng tay, đội mũ và dùng khăn để che mặt. Khoảng 14 giờ sau khi Samantha biến mất thì 2 thợ săn gà tây đã tình cờ phát hiện điều kinh hoàng ở thị trấn nhỏ tên là Zion. Đó là một cái xác chết phù hợp với mô tả về Samantha. Kết quả giám định xác nhận đây chính là Samantha, nạn nhân bị đâm khoảng 100 nhát và có nhiều vết thương khắp cơ thể. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 thì sĩ quan Jeffrey Kraft tiếp tục ra ngoài tìm kiếm chiếc xe của nghi phạm. Khi vừa rời khỏi quận Five Point, thì anh bỗng nhìn thấy một chiếc Chevy Impala màu đen. Jeffrey yêu cầu tài xế dừng lại và hỏi bằng lái xe, nhưng tài xế nói không có bởi vì anh ta đã làm mất nó ở một câu lạc bộ. Người này sau đó bị phát hiện việc sử dụng chất cấm. Khi ra khỏi xe thì gã tài xế lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng rồi cuối cùng cũng bị bắt lại. Người này được xác định tên là Nathaniel Roland, 24 tuổi. Lúc bây giờ thì cảnh sát đã có lý do chính đáng để khám xét xe của Nathan New. Bên trong họ nhìn thấy chiếc móc khóa màu hồng có gắn ổ USB, một chiếc iPhone màu vàng hồng và có rất nhiều máu ở cả ghế sau, tựa đầu, lưng ghế lái và cửa. Ngoài ra thì bộ quần áo đẫm máu cũng được phát hiện trong cốp xe. Nathaniel Roland bị bắt vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 3. Nathaniel Roland lập tức bị bắt. Trong cuộc phỏng vấn với cảnh sát thì người đàn ông này tỏ ra không mấy quan tâm những việc xung quanh. Anh ta nói rằng mình không có liên quan đến cái chết của cô nữ sinh Samantha Josephson và không muốn nói chuyện, thậm chí còn cố gắng ngủ trong quá trình thẩm vấn. Cảnh sát sau đó đã tìm ra bạn gái của Nathaniel là Maria Howard. Theo lời khai của Maria thì Nathaniel đã đón cô đi làm vào ngày 28 tháng 3 năm 2019 và khi trở về nhà, họ nói chuyện một chút cho đến khi cô ngủ thiếp đi vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng. Maria cho biết khi cô tỉnh dậy chuẩn bị đi làm vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, cô không thấy Nathaniel và mãi đến khoảng 7 giờ 45 cho đến 8 giờ mới thấy bạn trai về nhà. Khi mà thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Maria thì cảnh sát phát hiện trong thùng rác phía sau nhà cô có bộ quần áo, khăn giấy và các dụng cụ tẩy rửa và một con dao 2 lưỡi. Những món đồ này đều dính máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là máu của Samantha. Maria thừa nhận đã nhìn thấy Nathaniel lau máu trên xe. Người phụ nữ nói rằng không gọi cảnh sát vì cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra thì máu của nạn nhân được tìm thấy trên một chiếc vớ và chiếc khăn thuộc sở hữu của Nathaniel. Cùng với đó thì ADN của Nathaniel cũng được thu thập từ móng tay của cô nữ sinh. Chủ cửa hàng điện thoại di động làm chứng rằng một ngày sau khi Samantha mất tích, thì Nathaniel đã cố gắng bán cho anh chiếc điện thoại iPhone màu vàng hồng, được xác định chính là của Samantha. So sánh đoạn camera giám sát ở cửa hàng điện thoại và ở cây ATM, thì cảnh sát thấy hình ảnh của Nathaniel mặc chiếc áo hoodie đen có dây màu trắng. Nathaniel bị buộc tội bắt cóc, giết người và tàng trữ vũ khí. Cơ quan chức năng tin rằng động cơ ban đầu là cướp của. Theo đó thì khi nhìn thấy Samantha đứng đợi một mình bên ngoài quán bar, thì Nathaniel đã giả vờ là tài xế của xe Uber mà cô vừa đặt. Nathaniel bước lên mà không biết mình bị nhầm. Sau đó thì Nathaniel chốt cửa xe, nhốt Samantha bên trong. Dấu chân của nạn nhân được nhìn thấy trên cửa sổ sau, nhưng những nỗ lực này không có kết quả. Nạn nhân bị Nathaniel chế ngự và sát hại một cách dã man. Sau đó thì hắn bỏ cô lại trên một cánh đồng hẻo lánh cách quán bar khoảng 104 km, rồi cố gắng lau chùi xe và loại bỏ các bằng chứng. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, chỉ sau hơn một giờ nghị án, thì bồi thẩm đoàn kết luận Nathaniel, 27 tuổi, đã sát hại Samantha. Ngoài tội giết người thì hắn còn bị kết tội bắt cóc và sở hữu vũ khí trong một vụ án bạo lực. Bản án dành cho Nathaniel là tù chung thân. Năm 1996, nữ sinh 14 tuổi Tania Katz được thông báo mất tích. Một thập kỷ sau thì cô được tìm thấy tại nhà một cựu nhân viên bảo vệ trường cấp 2, nơi cô từng theo học. Lúc này thì nhiều bí mật đen tối đã được làm sáng tỏ. Và xin mời quý vị đến với vụ án nữ sinh bị gã bảo vệ dụ tình, giam cầm suốt một thập kỷ. Vào mùa thu năm 1995, thì Tania Katz trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng, xáo trộn so với các cô gái tầm tuổi của cô. Nữ sinh 14 tuổi phải tập thích nghi với cuộc sống mới sau khi cha mẹ ly hôn. Cô bắt đầu sống cùng với cha và vợ sắp cưới của ông. Tania cũng theo học lớp 8 tại một trường trung học ở thành phố Keyport, tiểu bang Pennsylvania. Tania không hòa hợp với mẹ kế tương lai nhưng không có sự lựa chọn nào khác bởi mẹ của Tania cũng là người bạo lực và hiếm khi liên lạc với con gái. Tania thường cảm thấy bị cô lập và không có được yêu thương. Tại trường thì Tania thường bị các học sinh khác bắt nạt. Cô gái 14 tuổi bắt đầu uống rượu, hút thuốc lá và cần sa. Và đó cũng là lúc Tania gặp và dần nói chuyện nhiều hơn với Thomas Hall, người đàn ông 38 tuổi đang làm nhân viên bảo vệ của trường. Với một thiếu nữ đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, bất ổn, Tania thấy Thomas thật là tử tế, hay đùa giỡn cho cô vui. Thomas dần dần trở thành người bạn tâm giao của Tania. Thời điểm đó, cô gái 14 tuổi không biết rằng đây chính là một bước ngoặt đen tối sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Hai người hay tâm sự với nhau về cuộc sống gia đình. Tuy Thomas nhiều hơn Tania tới 24 tuổi, nhưng sự chênh lệch tuổi tác này không có gì đáng ngại. Thomas luôn lắng nghe vào các vấn đề của Tania, mua kẹo, mua thuốc lá và cho cô tiền. Tania tìm kiếm sự bình yên và tình bạn tốt đẹp bên Thomas mà không hề hay biết rằng anh ta đang lợi dụng sự ngây thơ của cô gái mới lớn để chuẩn bị cho một âm mưu đen tối. Tania vẫn thường trốn học để mà thoát khỏi cảnh bị bắt nạt và quấy rối. Nhưng mà một ngày nọ, cô bị nhân viên bảo vệ bắt gặp. Trước sự ngạc nhiên của cô, Thomas nói sẽ không báo cáo việc này với nhà trường. Đồng thời anh ta nghiêng người hôn cô nữ sinh lớp 8 dưới cầu thang trường học. Người đàn ông 38 tuổi khiến Tania bối rối nghĩ rằng mình đã yêu anh ta. Nhiều tuần sau thì Thomas thuyết phục Tania chạy trốn khỏi gia đình và cùng lên một kế hoạch. Và thời điểm đó thì cô nữ sinh đồng ý vì tin rằng cả cha và mẹ đều không muốn sự có mặt của mình. Tháng 2 năm 1996 thì Thomas dụ dỗ Tania chuyển đến ngôi nhà mà anh ta sống cùng bố mẹ già ở ngoài ô Pittsburgh. Bố mẹ của Thomas không hề biết về sự có mặt của một cô gái trẻ trong nhà. Trong khi đó thì Tania cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành tù nhân bị giam cầm trong phòng ngủ của Thomas trên tầng 2 ngôi nhà suốt một thập kỷ tiếp theo. Tháng 2 năm 1996, Thomas Hall dụ dỗ nữ sinh 14 tuổi Tania Carr chuyển đến ngôi nhà mà anh ta đang sống cùng bố mẹ. Tania được thông báo mất tích vào ngày 10 tháng 2. Không ai ngờ rằng Tania bị bắt cóc, giam cầm tại phòng ngủ trên tầng 2 của gã bảo vệ ngôi trường mà Tania theo học trước khi biến mất. Trong 4 năm đầu tiên thì Tania bị nhốt trong phòng, chỉ được phép ra khỏi đó nếu bố mẹ Thomas đã ngủ hoặc là đi vắng. Anh ta đưa cho Tania một cái xô phòng trường hợp cô cần đi vệ sinh. Cô gái mới lớn vô cùng sợ hãi trước lời đe dọa của Thomas rằng nếu cô không nghe lời sẽ bị giết chết. Tania giết thời gian bằng cách đọc sách và tạp chí, xem TV hoặc là nghe radio bằng tai nghe, ăn đồ ăn thừa của Thomas trong bữa tối. Những ngày nghỉ thì cô bị nhốt trong tủ quần áo để không ai biết. Tania cho biết những lúc như vậy đều nghĩ đến những gì mà gia đình mình đang làm. Liệu họ có nhớ đến cô hay không? Trong suốt thời gian bị giam cầm thì Tania cũng phải chịu đựng sự lạm dụng tình dục của Thomas. Anh ta buộc cô phải ghi lại chi tiết những lần mà quan hệ tình dục của họ trong một cuốn nhật ký để mà khoe khoang với đồng nghiệp và bạn bè. Trong 4 năm thì Thomas là người duy nhất Tania gặp. Anh ta luôn cảnh báo rằng sẽ làm hại cô và gia đình của cô nếu cô chống cự hoặc là chạy trốn. Khi mà Tania bước sang tuổi 18, Thomas cho phép cô rời khỏi phòng anh ta, nhưng vẫn giấu cô với bố mẹ. Gã đàn ông cho phép Tania đi ra ngoài để chạy việc lặt vặt. Lần đầu được phép ra khỏi nhà, Tania chỉ nghĩ việc phải làm là những gì mà Thomas bảo. Trong 5 năm tiếp theo thì gã đàn ông quyết định giới thiệu Tania với bố mẹ mình dưới cái tên là Nikki Diane. Thomas nói đây là bạn gái của anh ta và chuyển đến sống cùng họ. Sau đó thì thỉnh thoảng Thomas cho phép Tania ra khỏi nhà. Tania không bao giờ chia sẻ hoàn cảnh của mình với bất kỳ ai vì cô vẫn tin vào những lời đe dọa của Thomas. Tôi rất sợ. Tania sau này cho biết, anh ta đưa cho tôi những hướng dẫn cụ thể về mọi thứ và tôi phải làm theo. Năm 2006 thì Thomas đưa Tania đến một cửa hàng ở địa phương nơi anh ta có quen biết với ông chủ là Joe Spatrio. Thomas sau đó cho phép Tania làm việc bán thời gian tại đây trong tình trạng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Theo thời gian thì cô bắt đầu thân thiết với Joe và gia đình của anh. Tania dần nhận ra hoàn cảnh sống của mình không bình thường. Tôi rất hoảng sợ. Tôi nhận ra mối quan hệ với người khác không như vậy, Tania nói. Joe cảm thấy kỳ lạ khi thấy Thomas lớn hơn Tania nhiều tuổi và cô bị Thomas kiểm soát hoàn toàn. Ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng biết Tania sợ Thomas đến mức nào. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 thì Tania quyết định nói sự thật với Joe. Khi quyết định nói sự thật với Joe thì cô gục đầu xuống và bắt đầu vừa khóc vừa nói. Tôi không phải là người như anh nghĩ. Tôi là Tania Nikocat. Nếu anh vào trang web dành cho trẻ em mất tích, anh sẽ thấy tôi ở đó. Joe lập tức choáng váng, Những bức ảnh của Tanya từng xuất hiện tên trên các tờ rơi khắp tiểu bang Pennsylvania, nhưng cuộc tìm kiếm không có kết quả. Tanya nắm lấy cánh tay của Joe và nói, xin đừng làm tôi thất vọng. Nếu anh làm thế, tôi sẽ chết vì tôi đã nói cho anh ta biết tôi là ai. Joe nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng. Vài giờ sau thì Tanya từ trong nhà mình nhìn ra ngoài và thấy một người đàn ông mặc vest đeo huy hiệu đang bước lên bậc thang. Sau đó là những chiếc xe cảnh sát. Khi Tanya vừa mở cửa, cảnh sát hỏi, cô có phải là Tanya Nicolcat hay không? Tanya nói, đúng vậy. Viên sĩ quan cho biết ảnh của cô đã được treo trong văn phòng của anh ta suốt 10 năm qua. Tại đồn cảnh sát thì Tanya được giao cho bố của cô, cuối cùng cũng được tự do ở tuổi 24. Trong khi đó thì Thomas, 48 tuổi, bị bắt và bị bắt cáo buộc quan hệ tình dục lệch lạc và không tự nguyện, tấn công tình dục nghiêm trọng, tấn công tình dục trẻ vị thành niên, gây nguy hiểm cho trẻ em. Đối mặt với hơn một thế kỷ ngồi tù, nếu bị kết án thì Thomas đã thừa nhận mọi cáo buộc vào năm 2007. Gã đàn ông này bị kết án tối đa 15 năm. Đơn xin ân xá của Thomas đã nhiều lần bị bác bỏ. Anh ta phải chấp hành toàn bộ bản án trước khi được trả tự do vào tháng 2 năm 2022. Người đàn ông 65 tuổi này cũng bị cho là tội phạm tình dục. Sau khi được tự do thì Tanya phải đối mặt với một phản ứng khá tệ của công chúng. Thậm chí khi ở cửa hàng tạp hóa, Tanya bị một phụ nữ nói rằng muốn tát cô và cho rằng cô là kẻ không ra gì. Bà không hiểu tôi đã trải qua những gì đâu, Tanya đáp lại. Không chỉ vậy, niềm vui của Tanya khi được đoàn tụ với bố chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Đằng sau cánh cửa đóng kín, mọi thứ trở nên tệ hơn. Tanya bị bố đổ lỗi về những chuyện đã xảy ra khi ông nói cô biết rõ mình đang làm gì. Tanya trả lời, bố, lúc đó con chỉ mới 14 tuổi. Thời gian sau này thì Tanya cố gắng kiện nhiều tổ chức chính phủ vì không giúp đỡ cô, bao gồm cả cảnh sát và hội đồng nhà trường, nhưng đều bị tòa án bác bỏ. Bỏ lại tất cả thì Tanya đã theo học đại học và viết hồi ký về những gì mình đã trải qua. Là nhà hoạt động ủng hộ phụ nữ bị chấn thương tâm lý, Tanya đã kết hôn vào tháng 9 năm 2018. Mặc dù hành trình tìm lại chính mình gặp nhiều khó khăn, nhưng Tanya cho biết cuối cùng cô cũng cảm thấy tự do và bình yên. Tanya muốn những người khác biết rằng còn có những hy vọng ngay cả sau khi phải chịu đựng chấn thương tâm lý nặng nề. Tôi là bằng chứng về điều đó, cô nói. Tôi đã trải qua thời kỳ đen tối nhất, nhưng hãy nhìn tôi bây giờ. Thưa quý vị, vừa rồi là hai vụ án, rời quán bar lúc nửa đêm, nữ sinh xinh đẹp biến mất, và nữ sinh bị gã bảo vệ dụ tình giam cầm suốt một thập kỷ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án.